từ vườn lâm tỳ ni đành thế tôn đàn xanh, hoa vừa ưu tươi nở ngát hương thơm mười phương. Thành ca tỳ là về gió reo vui trời bừng sáng, người người hân hoan loan tình vui, tất đạt đa thái tứ ra đời ánh sáng như lai diệt thắm sân si sáng soi đào vàng. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô bổn sư chúng con xin lạy người. Đào vàng hương từ bi đem đến cho mọi người, xóa tan đi ưu phiền sống vui trong lục hoa. Lòng con nguyện tình tân quyết đi theo đường chân lý, dù gặp bao nghi nan oan khiên vững lòng tin dưới bóng cha lành. Tiếng chuông ngân vang thành tâm chúng con cuối xin lạy người. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô bổn sư chúng con xin quỳ kính. Tỳ ni đành thế tôn đàn xanh, hoa vừa ưu tươi nở ngát hương thơm mười phương. Thành ca tỳ là về gió reo vui trời bừng sáng, người người hân hoan loan tình vui, tất đạt đa thái tứ ra đời ánh sáng như lai diệt thắm sân si sáng soi đào vàng. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô bổn sư chúng con xin lạy người. Đào vàng hương từ bi đem đến cho mọi người, xóa tan đi ưu phiền sống vui trong lục hoa. Lòng con nguyện tình tân quyết đi theo đường chân lý, dù gặp bao nghi nan oan khiên vững lòng tin dưới bóng cha lành. Tiếng chuông ngân vang thành tâm chúng con cuối xin lạy người. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô bổn sư chúng con xin quỳ kính. Nam mô bổn sư chúng con xin quỳ kính.
Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý, các nhà hảo tâm, kính thưa quý Phật tử gần xa, kính thưa những người Phật tử khiếm thị về tham dự lễ tắm Phật ngày đại lễ Phật đản tại chùa Thiên Quang, Phật lịch 2566, dương lịch 2022. Toàn thể đạo tràng thân mến, hôm nay chùa chúng ta kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh. Đó là một sự kiện rất là hy hữu, một sự kiện rất là tuyệt vời cho toàn thể nhân loại. Nếu nói về câu chuyện Đức Phật đản sinh và cuộc đời của Đức Phật từ khi sinh ra rồi tu hành thành đạo, chuyển bánh xe pháp đến khi nhập Niết Bàn, thì đó là cả một cái hành trình rất là dài. Hôm nay nhân sự kiện kỷ niệm Đức Phật đản sanh thì sư Hương Nhũ muốn nhấn mạnh những vấn đề xảy ra chung quanh cái sự kiện đản sinh đó. Rồi ngày thành đạo thì chúng ta được nghe pháp về ngày thành đạo. Ngày kỷ niệm Phật xuất gia, chúng ta sẽ nghe được cái sự kiện Đức Phật xuất gia. Rồi ngày nhập Niết Bàn, chúng ta sẽ được nghe những câu chuyện về sự kiện Đức Phật nhập Niết Bàn. Có lẽ chỉ trong một thời gian ngắn, chúng ta không thể nào nói hết tất cả những điều vi diệu trong cuộc đời của một đấng đạo sư. Gọi là đấng đạo sư là bậc thầy của chư thiên và loài người bởi vì trí tuệ của Ngài. Chính vì trí tuệ, bởi vì tâm từ bi mà chúng ta cần phải lắng nghe để biết rằng một con người tuyệt vời nhất trên thế gian này, một sự kiện vô cùng hy hữu, không gì xảy ra trên thế gian này, đã xảy ra tại cõi ta bà này. Kính thưa toàn thể hội chúng, tạo ra một kiếp sống thì không phải chỉ có hôm nay. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ chết là hết. Đối với đạo Phật, chúng ta hãy luôn nhớ đến vòng luân hồi. Chết rồi trở lại, luôn là một cái vòng bánh xe, hồi là trở lại. Nhưng sự trở lại của chúng ta là một con người hạnh phúc hay khổ đau là do ý thức của chúng ta sống trong mỗi một ngày, mỗi một giờ, từng sát na. Cho nên chúng ta cần phải suy xét lại, mỗi một con người sinh ra trên cõi đời này đều mang những cái tội và phước mà con người ta đã tạo từ vô lượng kiếp trong kiếp sống. Cho nên sư muốn nói với các vị, một con người đã gọi là tu hành thành Phật phải trải qua biết bao là ba la mật, tu hành từ bậc trung, bậc thượng rồi mới viên mãn các công hạnh để gọi là thành Phật. Mình à, ngồi đây nè, 500-700 con người là 500-700 cuộc đời hạnh phúc khổ đau khác nhau. Tại sao? Nhân quả trong đời sống. Cho nên sự kiện Đức Phật ra đời thì mình phải hiểu vì sao Phật ra đời. Vì thương chúng sanh quá sức mê lầm, cho nên Ngài ra đời chỉ cho biết tại sao cũng là con người mà khác nhau như vậy. Vì vậy chúng ta phải biết rằng Đức Phật để thành Phật thì Ngài cũng trải qua bao nhiêu kiếp sống tu hành ba la mật, từ bậc hạ, bậc trung, bậc thượng, cũng từng trong nhiều cõi giới: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thiên nhân, Atula, nhiều cõi giới lắm. Rồi cuối cùng mới là viên mãn cái gọi là gì? Công đức vô lượng để thành một bậc thầy cho chúng sanh. Sự xuất hiện của Ngài đó là mắt trí tuệ cho toàn thể thế gian. Cũng như cha mẹ có duyên với con cái mới sanh ra một đứa, hai đứa, ba đứa cho đến mười, mười mấy đứa, đều là nhân duyên. Cho nên mọi sự hiện hữu của chúng ta trên cuộc đời đều là nhân duyên đã gieo tạo trong nhiều kiếp sống. Cho nên sự ra đời của Đức Phật nó rất là vi diệu. Nó không chỉ cho một nhóm người nào, một con người nào, mà là ánh đuốc cho thế gian. Vì vậy có thể nói trước khi Ngài là Phật thì Ngài là ai? Sau bao nhiêu kiếp lập công bồi đức ở cõi con người như chúng ta, thì cái kiếp cuối cùng có một vị thái tử Vesantara đã bố thí rất nhiều, gọi là bố thí ba la mật. Bố thí mà không cần biết ai biết đến mình, mà bố thí đến tận cùng, cho đến khi mình làm vua rồi có thể bố thí một không chướng ngại những bạch tượng oai hùng, bố thí cả cung vàng điện ngọc, chỉ một điều là cầu chánh pháp. Còn của cái thì bố thí vô lượng vô biên, càng bố thí càng giàu có, càng bố thí bởi cái tâm không còn ngăn ngại đó. Cho nên Ngài đã tạo nên một cái nhân, mà cái nhân lành đó đã đưa Ngài đến một cái vị trí mà khi sanh ra đời sẽ được rất 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 nhiều người vô lượng vô tận chúng sanh yêu quý. Mình muốn người yêu quý mình phải có cái nhân mình giúp đời, giúp cái cuộc đời này. Mình muốn mọi người kính trọng lắng nghe mình phải làm gì cho cuộc đời này. Mình không chỉ ôm ấp riêng cái gia đình mình, mà mình muốn mọi người trân trọng, yêu thương. Cái tâm bàn bố, cái tâm buông xả, cái tâm vì hạnh phúc của muôn người, nó kết tinh thần, tình yêu thương, sự ngưỡng mộ, kính trọng của nhiều người, của cuộc đời, của nhân loại đối với chúng ta. Cho nên một con người sinh ra đời mà chịu những sự thiệt thòi, bất hạnh, hoặc thậm chí bị hắt hủi, hoặc thậm chí cô đơn, đều là nhân của chúng ta sống nhiều sự ích kỷ, khổ đau. Nên đạo tràng Thiên Quang mình đưa cái người khiếm thị về đây tu tập nhằm mục đích họ thoát đi cái mặc cảm, cái đau buồn của một kiếp sống con người đã mù lòa đôi mắt. Mà họ biết rằng mắt mù nhưng tâm không mù, phải tu tập chứ để còn một cái kiếp ngày mai, chứ không phải mù là mất tất cả, không phải khuyết tật là đã tàn phế. Các bạn học sinh trẻ nè, đôi mắt sáng, đôi tay đôi chân vững chắc, nghe đến đâu hiểu đến đó. Chúng ta phải hiểu vì sao chúng ta về chùa ngày Phật đản trong sự kiện trọng đại là kỷ niệm ngày sanh của người. Có khi con người sinh ra, người ta sợ hãi, người ta đau buồn. Có những con người sanh ra là gánh nặng cho gia đình, cho xã hội. Có con người sanh ra, tự nhiên gia đình thay đổi, cha mẹ hạnh phúc, làm ăn khấm khá lên, luôn luôn có tiếng cười vui an lạc. Đôi khi cũng là do sự có mặt của một con người bước trong một gia đình. Cho mình nghe Đức Phật sanh ra đời mà mấy ngàn năm nhân loại còn ngưỡng mộ, mà thậm chí Liên Hiệp Quốc còn chọn đạo Phật là tôn giáo, mà ngày trăng tròn tháng 4 là kỷ niệm sự kiện Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sanh, là sự kiện kỷ niệm bậc đạo sư của nhân loại, chứ không phải riêng một nhóm người nào. Nói như vậy để quý Phật tử, để các con sinh viên học sinh biết rằng mình là người đệ tử Phật, mình vô cùng hạnh phúc. Sau khi cái vị thái tử này Vesantara bố thí ba la mật, tất cả không có cái gì vướng bận, tâm của ngài chỉ cầu đạo vô thượng, bởi vì bố thí bao nhiêu cũng thấy chúng sanh khổ hết, cho nên ngài làm sự đại thí. Mà cái sự đại thí đó là chấn động cả một cái địa cầu. Cái sự bố thí không còn chướng ngại nên nó chuyển hóa rất là nhiều thứ trong cuộc đời. Vì cái tâm nguyện với công đức bố thí này, tôi xin đạt được cái trí tuệ vô thượng có thể cứu khổ cho chúng sanh. Ở đây chúng ta nhớ, khi chúng ta chưa biết gì, bắt đầu bước vào nhà Phật, thì hãy học cái hạnh đầu tiên, đó là hạnh bố thí. Hãy ban ra, hãy cho với khả năng của mình, với tâm giúp người bớt khổ, bớt đau, bớt phiền, bớt não. Đó là cái điều đầu tiên người con Phật phải học, đó là hạnh bố thí. Thì cũng chính với tâm nguyện bố thí và bố thí vô thượng, vô lượng như vậy, mà sau kiếp ấy, cái phước đức của ngài lớn quá, cho nên không còn ở cõi người, không địa ngục, không ngạ quỷ, không súc sanh, mà ngài sanh về cõi trời. Một cái cõi sáng đẹp, một cái cõi trang nghiêm, mà đó gọi là sanh về cõi trời đâu xuất. Và vị đó trở thành thiên tử, trần gian là thái tử, sanh lên trời là thiên tử Seka Ketu, mà mình hay nói là Bồ Tát Hộ Minh. Do những công đức trên cõi trần gian này mà sanh về cõi trời đâu xuất. Mình cũng có nhiều công đức lắm, đến nay mình mới làm người và được nghe Phật Pháp. Bởi vì biết bao nhiêu con người ở biên địa hạ tiện, họ làm gì được nghe tiếng Pháp. Biết bao nhiêu con người cũng sanh làm người mà họ phải gặp tà đạo. Biết bao nhiêu con người cũng sanh ra làm người, nhưng họ cơm không đủ ăn, áo còn không đủ mặc, lấy gì mà gọi là nghe Phật Pháp. Cho nên chúng ta bây giờ cũng đã gọi là những người vô lượng công đức, vô lượng phước điển. Thì thái tử sanh về trên cung trời đâu xuất đó, tại cung trời này, ngài không có như những vị trời khác là hưởng lạc. Vì cái cõi trời đã tuổi thọ vài ngàn năm và không thiếu cái gì. Cho nên người ta nói về cung trời thì sung sướng mà lại khó tu, bởi vì chỉ hưởng thôi. Cõi ta bà này, ai có hưởng cho nhiều cũng một lúc nào đó giật mình mà nghĩ lại. Bởi vì cái vui nó đi liền với cái khổ, hạnh phúc đó rồi buồn đau đó. Cho nên cái cõi Ta Bà là cõi nhắc chúng ta phải tu hành. Cho nên hóa ra cái cõi Ta Bà là cõi kham nhẫn, cõi khổ đau, nhưng lại là cái cõi cho chúng ta thức tỉnh để tu hành. Và đó, chúng ta hãy thấy rằng mình hạnh phúc được sanh ra ở trong gia đình mình, một gia đình có nhân duyên để biết Phật Pháp. Mình sinh ra trong cuộc đời để được nghe tiếng Pháp mà Chư Tăng đã truyền tụng lại từ lời dạy của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta đang là những người con Phật rất là có phước đức trên trần gian. Thiên tử Sekaketu là hộ minh ở trên cung trời Đâu Xuất ấy, Ngài lại tiếp tục tu tập chứ không có hưởng thụ dục lạc. Ở trên cung trời thì cách hưởng nó không giống trần gian, nó cũng là vô tận vô biên sự khoái lạc, nhưng nó không có khổ đau như cõi trần gian. Người ta nhìn nhau là đã thụ thai, nó không có giống như cảnh trần gian mình. Và cuộc đời của người ta nó dài, tuổi thọ nó dài, ta muốn gì thì nó có đó. Tại vì ở cõi Ta Bà là quá nhiều công đức, cho nên quả phước là sẽ được hưởng phước. Nhưng cái vị thái tử, thiên tử Sekaketu lại tiếp tục tu tập 4.000 năm trên cung trời Đâu Xuất, không hề vướng chút bợn nhơ, tham ái, phiền não. Bước vào cuộc đời là yêu thương, là ái nhiễm, là khổ vì tất cả những cái mối liên quan với chúng ta trong nhiều kiếp sống. Sanh ra thì có cha mẹ, rồi lớn lên thì có vợ, có chồng, có con, có cháu. Nó là một cái mối dây thắt chặt mà nhà Phật gọi là dây ái dục. Nó là của ta, nó làm ta đau xót, nó làm cho chúng ta phiền não, nó làm ta chóng già, chóng chết bởi vì những cái sợi dây đó. Cho nên thiên tử Sekaketu không có bợn nhơ phiền não, bởi vì Ngài vẫn còn cái tình thương đối với chúng sanh, cho nên không có hưởng thú vui một mình mà tiếp tục tu tập. Sau 4.000 năm trên cung trời gọi là hạnh phúc thiên đường mà không hề tham ái bợn nhơ, thì đến lúc tuổi thọ cung trời cũng mãn, trên thế gian này gọi là nhân sinh thất thập cổ lai hy, người sống 70 xưa nay hiếm. Cho nên nói 100 năm là cũng hiếm có, 70 là quý lắm rồi. Còn là mới cái bào thai đã chết, 1-2 tuổi chết, đầu sanh chết, hưởng dương chết, thì nó chiếm hơn nửa cái thế gian này. Còn thuận thế vô thường mà ra đi là cũng là có phước báo. 70-80 ra đi là có tuổi thọ rồi. Thì cõi Ta Bà mình có 100 năm mà các vị, mà cõi trời nè, thiên tử Sekaketu đó là 4.000 năm. Thì ông đã biết rằng gì? Đã đến lúc mãn cái tuổi thọ trên cung trời. Thì mình nghe Pháp đi, nữa có sanh về trời á, rồi cũng đừng lo mà hưởng, vì mấy ngàn năm rồi cũng hết, rồi cũng sẽ rớt xuống cái trần gian này. Mà gọi là hết phước rồi đó hả, thì làm người có khi hơi đẹp, tại vì trời mà rớt xuống mà. Nhưng mà khổ lắm, là tiên mắc đọa, khổ lắm. Cho nên á, lo tu, tu tập từ bây giờ, có lên trời hay có đi cái cõi giới nào đó thì cũng vẫn nhớ chánh pháp mà tu hành. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo rồi đó, Ngài lên cung trời đao lợi mà giảng pháp cho mẹ mình nghe. Bởi vì bà Ma Gia Hoàng hậu sanh thái tử Tất Đạt đã 7 ngày thì bà đã lâm chung rồi, là hoàn thành việc sanh ra một vị Bồ Tát trên trần gian, thì bà trở về trời, cung trời đao lợi. Nhưng mà sợ rằng mẹ mình sẽ là đắm say trong cái chuyện phước báo cung trời, cho nên khi thành đạo một thời gian, một cái mùa an cư kiết hạ, Đức Phật đã nhiều lần lên cung trời đao lợi thuyết pháp cho mẹ nghe, mà việc đầu tiên là khuyên mẹ quy y Tam Bảo. Ở trên trời thì không có giữ ngũ giới, vì làm gì có sát sanh, làm gì có trộm cắp, làm gì mà có tà dâm dối trá rượu chè cờ bạc. Cái hưởng thọ ở trên cõi trời nó khác, nó không ô uế như trần gian. Nhưng mà nếu hưởng nhiều quá, đầy đủ quá sẽ quên tu. Cho nên Đức Phật về trên cung trời đao lợi thuyết pháp cho mẹ nghe. mà mẹ đã quỳ xuống lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mặc dù ở cõi ta bà là con của ta, nhưng đây là bậc đạo sư của chư thiên và loài người, nên Ma Gia Hoàng hậu thọ trì quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Thì tất cả chúng ta đều phải nhớ quy y Tam Bảo, thọ trì ngũ giới. Đó là con đường dẫn đến cái cõi Niết Bàn an vui, cái bước đầu tiên dẫn đến cái cõi hạnh phúc, mà hóa giải bớt đi những cái nỗi đau khổ trần thế này. Thế thì khi mà tuổi thọ cung trời sắp mãn, vị thiên tử Hộ Minh cũng hiểu rằng tất cả cũng nằm trong vòng nhân duyên. Mình có về trời cũng không phải là sống mãi ở trên trời. Rồi sẽ có lúc mình cũng sẽ mãn tuổi thọ mà rớt xuống. Cho nên ngài thiên tử đó đã chuẩn bị tinh thần rằng ta sẽ sanh tiếp tục trong những cái cõi trời để vui sướng hạnh phúc, hay ta phải chọn một nơi giáng sinh. Mà nếu giáng sinh là giáng sinh ở đâu? Phải cõi ta bà thôi, vì đó là cõi kham nhẫn, cõi nhiều đau khổ, cõi nhiều sự oan chướng, đau thương cho cuộc đời. Cho nên chọn nơi để xuống mà tiếp tục tu hành để thành chánh giác. 4000 năm trên cung trời, ngài vẫn không hề luyến tiếc, quyết định thọ sanh ở cõi ta bà để mà cứu khổ chúng sanh. Chọn nơi giáng sinh thì chọn nơi nào? Phải là một nơi có nhiều linh khí của đất trời, có nhiều bậc thánh vị Phật đã ra đời, và dòng họ mình giáng sinh đó phải là dòng họ có căn cơ trí tuệ, hiền thiện, đạo đức. Bồ Tát chọn nơi giáng sinh, còn mình á, dân gian hay nói sao? Ăn cái bát cháo lú rồi, thấy không? Đọa ở dưới rồi, giờ đi lên cũng nhớ kiếp trước mình là ai. Chỉ biết gặp nhau là có nhân duyên với nhau thôi. Chứ còn ở từ cung trời hay các vị Bồ Tát, ta chọn nơi giáng sinh, chọn dòng họ để vào, chọn cha mẹ để vào. Cho nên họ không có đắm nhiệm, họ vào để làm một cái nhiệm vụ, một cái Phật sự để cứu độ chúng sanh, chứ không phải vào để đi tìm cái nửa kia của cuộc đời rồi đắm say rồi phiền não, rồi khóc hết nước mắt rồi chết. Có những cái nhân duyên, nhân nghĩa gặp nhau để làm biết bao nhiêu tốt đẹp cho cuộc đời. Có những nhân duyên gặp nhau làm đau khổ nhau cho đến già, đến chết. Cho nên riêng với Bồ Tát thì đầy đủ nhân duyên, chọn nơi hội tụ khí linh của đất trời, chọn dòng họ giáng sinh. Mà mẹ phải là người nhân từ đức hạnh, nhiều kiếp làm Phật mẫu. Tức là bà đã nhiều kiếp làm mẹ của Phật rồi. Tức là không chỉ riêng Phật Thích Ca Mâu Ni, mà trước đó đã có rất rất nhiều vị Phật. Và bà Ma Gia Hoàng hậu đã nhiều kiếp làm người mẹ sanh ra các vị Phật. Thì thiên tử chọn dùng thần thông quan sát bốn châu thiên hạ, thấy rằng ở cõi Nam Thiên Bộ Châu là cõi của chúng ta đây, cõi ta bà đây. Ở cái cõi đó, dưới chân núi Hy Mã Lạp Sơn có một vương quốc Kapilavastu là Ca Tỳ La Vệ, từ miền Tây Bắc Ấn thuộc dòng dõi Sakya là dòng dõi Thích Ca. Ở đó có một vị vua Tịnh Phạn nhân từ tài đức và một bà hoàng hậu Ma Gia vô cùng nhân ái, từ bi. Và thiên tử Hộ Minh Bồ Tát nhớ lại, à, một kiếp sống xa xưa, ta chính ta đã lập cái vương quốc Sakya này. Tức là nhớ lại kiếp sống xa xưa thì Bồ Tát Hộ Minh đã từng lập cái kinh thành vương quốc Ca Tỳ La Vệ. Cho nên mình đến đây, chẳng hạn như bây giờ sư mà về cái Bình Dương này, cái chùa Thiên Quang này, thì cũng là những cái kiếp sống xưa sư đã từng đến đây. Và bây giờ chúng ta lại tiếp tục cái công việc của kiếp xưa. Cho nên nó mới gì? Có đầy đủ nhân duyên để thành tựu. Vì nó đã có rồi. Các vị gặp sư là thương, là kính, là vâng lời, vì chúng ta đã từng gặp nhau. Còn nếu mới, khó lắm. Đã từ vô lượng kiếp, chúng ta đã đồng hành bên nhau, chúng ta đã giúp nhau. Có khi những kiếp trước các vị là thầy sư, là cha mẹ của sư. nhớ lại tiền kiếp xa xưa thì Bồ Tát Hộ Minh nhớ lại chính mình đã lập cái vương quốc Ca Tỳ La Vệ này. Bây giờ có duyên như vậy rồi thì ta sẽ chọn nơi đây. Khi lập cái vương quốc Kapilavastu rồi đó, Ngài cũng trôi lăn biết bao nhiêu kiếp sống trong quả địa cầu. Mình cũng vậy, mình trôi lăn nhiều lắm. Nhân trong mình cũng có nhân ái, mà trong mình cũng có ác độc. Trong mình có trí tuệ, mà trong mình cũng có vô minh. Trong mình có dễ thương mà cũng có dễ ghét. Là bởi vì mình gì? Luân hồi trong nhiều kiếp sống. Cho nên tánh tốt, tánh xấu gì trong ta cũng có cả. Có điều tốt nhiều hay xấu nhiều thôi. Các vị có đồng ý không ạ? À? Mình nói mình tốt nhưng mà mình có cái chủng tử xấu ở trong á. Tại vì cũng có kiếp, mình ngạ quỷ, mình súc sanh. Mình là cái kẻ mà tham lam, mình kẻ tàn hại kẻ khác. Cho nên giờ mình sanh ra con người, mình cũng có cái này, cái kia, cái buồn, cái phiền, cái bệnh này, bệnh nọ, nó nhân hết. Bây giờ mình mới là nghe nè, để biết rằng đó, mọi cái khó khăn, trường thọ, đoạn thọ, bệnh tật, khỏe mạnh, trí tuệ, ngu si, đều là luân hồi trong bao nhiêu kiếp sống của chúng ta. Chứ chả có mà ai ban ra, quy định cho mình hết á, mà chính mình. Đó. Thì Ngài cũng thấy là Ngài luân hồi nhiều kiếp rồi. À, nhưng mà sao hầu hết các kiếp sống của Ngài là từ bi nhân ái. Còn có người hầu hết kiếp sống là ích kỷ tham lam. Nhưng mà mình nghe đi rồi mình học. Kỷ niệm ngày Phật đản sinh là phải tập cái tâm mở ra, tâm từ bi nhân ái đại độ. Quay trở lại cái câu chuyện này thì thiên tử quyết định sẽ giáng sanh vào trong cái kinh thầm Ca Tỳ La Vệ. Đó. Ngài biết rằng trong vô lượng kiếp sống, khi làm thú lúc lại làm người, khi địa ngục lúc súc sinh, nhưng phần lớn kiếp sống của Ngài là làm thiện, là hiền lành, là nhân ái yêu thương. Cho nên cuối cùng được sanh về cõi trời. Và giờ đây với tâm nguyện của Ngài, thương chúng sanh quá đau khổ nên quyết định xuống Ta Bà. Mà xuống Ta Bà là sẽ khổ. Mình có nhiều phước thôi, nhưng mà mình vẫn có trải qua những cái khổ. Ví dụ cái khổ biệt ly. Cha mẹ sanh ra mình, nuôi lớn mình, thầy mình dạy dỗ mình, nhưng đâu có sống mãi với mình. Con mình, cháu mình, nó dễ thương như vậy, đẹp trai thông minh như vậy, chưa chắc nó sống mãi với mình. Thì vào cái cõi Ta Bà này là sẽ khổ đau vì sanh ly tử biệt cái đã. Thì rồi Ngài cũng phải nếm trải tất cả những cái khổ đau của cõi Ta Bà, chứ không phải tạo phước từ vô lượng kiếp rồi tới Ta Bà là đi phây phây giữa trời đâu. 7 ngày là mẹ mất rồi, mồ côi. Rồi được gì? Đó là bà gì? Mahabasa Ba Đề, Đức Kiều Đàm Di Mẫu, nuôi dưỡng mà còn thương yêu, chăm sóc Thái tử Tất Đạt Đa còn hơn con của mình. Vì biết đây là một cái vị nhân vật rất là đặc biệt. Nếu làm vua thì chuyển luân thánh vương, nếu tu hành thì thành đạo. Nhưng mà thái tử vẫn là một người sinh ra đời mới có 7 ngày thì mẹ đã mất. Nếm ngay cái nỗi đau khi mới có 7 ngày. Rồi lớn lên thì cũng phải trải qua những cái thăng trầm trong cuộc đời. Cho nên mình bước vào cõi Ta Bà mà mình không khổ mới là lạ. Là lạ đó nghe. Còn hầu hết là khổ. Mà nếu khổ thì mình nói sao? Bản chất cõi Ta Bà là khổ đau. Cho nên ta phải kham nhẫn, ta phải tu hành, ta mới chuyển hóa. Khổ mới tìm thầy, mới tìm các bậc đạo sư, mới quy y, mới tìm về chánh pháp để tu hành, để biết cách nào mà hóa giải những cái nỗi niềm chồng chất phiền não nhiễm ô trong cuộc đời. Các vị hãy lắng nghe, khi mà thiên tử Hộ Minh quyết định ta có nên xuống cõi Ta Bà không? Cõi Ta Bà khổ đau, kham nhẫn. Thì các vị có thể biết rằng đó, chư thiên, tất cả các thế giới đồng quy tụ về cõi trời đâu xuất, dâng lên lời thỉnh nguyện: thời đã đến, thời đã đến. Trong tam thiên đại thiên thế giới, chỉ có Bồ Tát Hộ Minh Sekatektu, đó là một vị chúng hữu tình duy nhất đã thực hành tròn đủ 30 pháp ba la mật, nhất là pháp bố thí, yêu thương chúng sanh mà ban bố. Đây là một chúng sanh hữu tình duy nhất thực hiện trọn vẹn 30 pháp ba la mật. Ba la mật là gì? Làm không cần người biết. Sư thì hay cho mọi người biết để làm gương. Nên biết đây là những người đã phát tâm, nên biết đây là cha mẹ đã biết bố thí, nên biết ông bà đã biết làm việc lành. Sư tuyên dương để làm gương cho con cháu, cho các bạn trẻ của chúng ta, chứ không phải vì cái ngã của mình. Ba la mật thì mới thành tựu. Không cần biết, biết cũng được, không thôi, không buồn, không vui. Nhưng mà nếu á, mà sư phụ có tuyên dương á, thì cũng mô Phật hoàn hỷ. Đây làm gương, đấy nè. Người ta cũng như mình, như cha mẹ mình, mà ta phát tâm, ta làm việc cho cái chung. Cái ba la mật là làm, chúng sanh vui là mình vui. Cho nên phải hiểu cái ba la mật là làm. Người ta biết mô Phật để làm gì? Để làm gương cho đàn hậu tấn, cho con cháu. Mà nếu có không biết, không nói tới cũng không sao. Đây là cái pháp ba la mật mà ta thành tựu. Rồi thiên tử đó được chư thiên cung thỉnh là vì lợi ích an vui hạnh phúc cho chư thiên loài người. Chúng tôi thỉnh thiên tử hãy xuất trần, hãy giáng thế để thành tựu quả bồ đề vô thượng. Cho nên người ta có cung thỉnh thì mới bước tới. Phải có cung thỉnh. Và khi mà Đức Thích Ca thành đạo, Ngài cũng thấy Phật Pháp nó vi diệu lắm, nó không phải dễ hiểu đâu. Cho nên Ngài chuẩn bị nhập Niết Bàn, chư thiên cũng cung thỉnh là: xin Đức Thế Tôn ở lại trần gian tuyên ngôn chánh Pháp. Cái gì cũng phải có cung thỉnh hết. Và Bồ Tát Hộ Minh được chư thiên cung thỉnh giáng trần nhập thế để thành tựu quả vô thượng bồ đề. Lúc đó là biết bao nhiêu là hàng ngàn đám mây ngũ sắc rực sáng, chư thiên tung hoa. Cho nên nhân duyên đến thì Ngài sẽ vào cõi Ta Bà, không phải là đọa lạc, không phải làm tiên mắc đọa, không phải xuống để khổ, để đau, để buồn, mà xuống để rồi tu tập làm thầy cứu độ chúng sinh. Thì dưới chân ngọn Hy Mã Lạp Sơn, dòng giống Sakya cao quý. Sakya là Thích Ca. Cho nên á, mình sẽ nghe là Nam Mô Sakya Muni Buddha, là tên của Đức Phật bằng tiếng Phạn. Dịch ra là Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Sakya Muni Buddha. Sakya là cái dòng họ, cái họ vẫn còn đó, dòng họ Sakya cao quý. Nhưng mà khi mà thành Phật là Buddha, mà Buddha là Phật, là giác ngộ, là tánh giác, là sáng suốt, là quang minh, là trí tuệ. Thì các vị có thể biết con người phi thường chào đời đó là Thái tử Siddhartha. Tất Đạt Đa dịch ra là mọi ước nguyện đều thành tựu. Cái chữ Tất Đạt Đa có nghĩa là vậy. Tất Đạt Đa, con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya. Ngài chọn ông vua nhân đức, hoàng hậu nhân đức. Mà bên cạnh đó, hoàng hậu lại có 5 vẻ đẹp và 64 tướng tốt của người phụ nữ tích lũy công đức nhiều đời. Cho nên nếu ai khen các vị đẹp, các vị hãy mừng, vì đó là mình đã tích lũy công đức nhiều đời. Đẹp từ cái lòng nhân ái á, cái sáng tươi của mình á, không? Thì mình hãy mừng đi. Vì á, không chỉ giống cha giống mẹ đâu, mà mình đã tích lũy công đức phước báo nhiều đời, nên có vẻ đẹp, có tướng tốt của một người phụ nữ tích lũy công đức. Hoàng hậu không có con liền, cho nên vua với hoàng hậu lại tiếp tục bố thí. Cứ tất cả những cái việc lành đó đó thì nó sẽ hóa giải nghiệp chướng. Bởi vì chính cái sự tu tập á, nó mới hóa giải cái cuộc sống á, nhiều cái nghiệp chướng hiện tại. Thì bây giờ vua với hoàng hậu lại tiếp tục bố thí, mà hoàng hậu lại rất là nhiều ngày giữ giới bát quan trai. Bát quan trai là không có hưởng thụ, sống đơn giản. Ta sống như vậy là ta thanh tịnh. À, để mà gì? Ta cầu nguyện. Một tháng hoàng hậu sống dưới bát quan trai 2 ngày để mà toàn tâm toàn ý cầu nguyện xin để có một người con trai có thể kế nghiệp vương tử dòng họ Sakya. Thì một ngày kia trong giấc ngủ thấy chư thiên đem hoàng hậu Maya lên đỉnh cao của miền tuyết lắm. Giờ mình nghe chuyện này mình đừng có nói là chuyện thần thoại, đó là đều nằm trong đại sử của Đức Phật, cuộc đời Đức Phật. Nằm mơ thấy đưa mình lên cái đỉnh cao của miền tuyết lãnh, và tại đó những chư thiên nâng bà xuống hồ sen ngọc để tắm rửa, rồi đưa vào trong một lâu đài trong suốt lấp lánh ánh bạc. Và ngay lúc đó khi hoàng hậu đang nằm nghỉ thì từ phía bắc một con voi trắng 6 ngà nâng những cái đài sen trắng từ hướng bắc đi về hướng đông, tiến xuống phương nam, rống lên một tiếng rất lớn, nhiễu 3 vòng chung quanh long sàng của hoàng hậu, và sau đó đi vào hông phải của hoàng hậu. Một sự thọ thai kỳ diệu như thế. Và đại bồ tát hộ minh Sakaketu từ cung trời đâu xuất đã giáng sinh vào lòng Phật mẫu Maya trong một cái giấc mơ thánh thiện như vậy. Thưa hội chúng, trong kinh Trường A Hàm ghi rằng Bồ Tát từ cõi trời đâu xuất giáng thần vào thai mẹ, thì lúc ấy cõi đất rung chuyển, ánh sáng tràn ngập soi sáng cả thế gian. Những chỗ mặt trời mặt trăng không bao giờ soi tới, nghĩa là địa ngục á, thì ánh sáng cũng chiếu tới. Chúng sanh những chốn ô minh nhờ đó mà trông thấy nhau, thương nhau và biết mình đang ở chỗ nào, biết mình đang làm gì. Ánh sáng quang minh đó chiếu đến cung điện Ma Vương, Phạm Vương, Đế Thích, Sa Môn, Bà La Môn và các chúng sanh khác cũng mong chờ ánh sáng đó mà rực rỡ cả thế gian. Đặc biệt là trong giờ phút đó, ánh sáng chư thiên lại biến mất, chỉ có một cái ánh sáng vi diệu mà tin rằng đó là ánh sáng từ cái lực tu hành của Bồ Tát Hộ Minh mà rực rỡ chiếu soi khắp cả thế gian này. Khi mà nằm mơ đó thì cũng thấy là khi mà nhập thai á, đất trời chuyển động, mà thái tử từ hông mẹ đi ra đất trời cũng chuyển động, tức là những cái việc mà nó ảnh hưởng cả địa cầu. Còn các con về sanh ra, hỏi mẹ coi hồi sanh con ra nó sao. Đó, có khi ba má đang cãi nhau, có khi trong nhà thiếu gạo ăn, có khi ba đang nợ nần, sanh mình ra nó nhiều cái khổ đó. Cũng có khi đứa con sanh ra trong nhà có tiền, có bạc, có tài sản, vui vẻ. Nhưng mà cái chuyện Đức Bồ Tát Sĩ Đạt Ta giáng sinh đó thì rung chuyển toàn cõi địa cầu. Đó là cái điều mà sư muốn nhấn mạnh với các vị. Vì cái sự sanh này, cái sự khánh đản này, nó ảnh hưởng toàn thể nhân loại, chứ không riêng một cá nhân ai. Mà ngày hôm sau, không gian còn nức mùi hương, tinh thần mẫu hậu thế phơi phới an vui, tâm hồn thanh khiết. À, tức là khi mà Bồ Tát nhập thai rồi là hoàng hậu rất là thơ thới. Đến ngày trăng tròn tháng 4, nở nhị khoai hoa ngay trên vườn Lâm Tỳ Ni, tức là Phật sanh ra ở ngoài vườn, vườn Lâm Tỳ Ni muôn hoa cây cối xanh tươi. Cho nên chúng ta trồng cây bảo vệ môi trường, đó là chúng ta nhớ ơn Phật. Thì khi mà Ngài á, ra khỏi lòng mẹ thì không phải là giống mình, phải không? Mà Ngài nhẹ nhàng, một vị Pháp sư duỗi chân bước xuống Pháp tòa. Tức là từ trong lòng mẹ đi ra khoan khoái, tự tại, từ lòng mẹ không phải bước ra đặt chân xuống như là Pháp sư lên Pháp tòa. Như va đạp vào cánh cửa huyền mật siêu nhiên, 3 tầng trời rúng động, tam thiên đại thiên thế giới rúng động hết. Đó. Đại địa trao đảo, nước bốn biển đại dương dâng cao, ầm màu giữa hư không, nhưng mà chư thiên lại tung hoa khắp đất trời. Cho nên đó là mình đó, nghe đất đai nó rung động mà mình không sợ, là vì chư thiên đó, hoa rải xuống, ngập tràn hết. Phạm thiên chư thiên trong 3000 cõi đều mở hội vui mừng. Tuôn ra 2 dòng nước nóng lạnh, ngào ngạt hương thơm, tắm cho Đại Bồ Tát. Chư thiên mà tuôn nước xuống, nói lên một cái vấn đề. Trước khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh, thì ở Ấn Độ, phạm thiên là trên hết. Cái gì cũng phạm thiên hết. Thấy không? Nhưng mà khi Đức Phật ra đời, thì chính phạm thiên mà còn vui mừng, mà tưới nước tắm, mà đảnh lễ Phật. Như vậy, trên trời dưới đất, chỉ có cái trí tuệ Phật, cái chân tâm, cái Phật tánh thanh tịnh là cao quý nhất. Chứ không phải là cõi trời hưởng tất cả sự vui sướng dục lạc mà là cao quý đâu. Mà chính cái chân tâm, cái trí tuệ, cái vô ngã vị tha, đó là cái cao quý nhất. Cho nên chư thiên cũng phải đảnh lễ cúng dường. Và các vị biết không, nhập thai địa cầu rung chuyển, sanh ra địa cầu rung chuyển, chuyển pháp luân địa cầu rung chuyển, nhập niết bàn địa cầu rung chuyển. Nhưng mà khi Đức Phật nhập niết bàn đó, thì nó khác. Địa cầu rung chuyển, các dòng nước khô cạn, chư thiên tung hoa mà trong tiếng khóc vì bậc đạo sư nhập niết bàn. Cũng là rung chuyển nhưng mà nó khác. Mà sự kiện vui mừng nhất là lúc Đức Phật đản sinh. Còn khi mà nhập niết bàn thì những cái vị đắc đạo rồi đó thì tự tại. Nhưng mà ai chưa đắc đạo thì khóc, khổ vì là mất đi vị thời nên khóc. Còn ai đắc đạo rồi thì biết đây là một vị Phật đã viên mãn công đức ở cõi Ta Bà, cho nên về vô dư niết bàn. Nhập niết bàn thôi chứ không thể nào mà cõi Ta Bà mà sống mãi được. Đó, cho mình nghe pháp rồi là mình tập tự tại trong tất cả những sanh diệt đến đi ở cõi trần gian. Lịch sử ghi nhận rằng khi vừa đản sanh, Đức Phật đứng vững thăng bằng trên 2 chân, mặt hướng về phía bắc, bước đi 7 bước, lọng trắng che ở trên, nhìn khắp mọi phương, lớn tiếng như con ngưu vương, thốt ra lời như sau: ta là bậc tối thượng ở trên đời, bậc tối tôn ở trên đời, đây là đời sống cuối cùng, ta không còn tái sanh vào cuộc đời này nữa. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Đó là lời tuyên ngôn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Mà hình tượng Đức Phật một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, đó là bước qua 7 hoa sen, dừng lại trên hoa sen thứ 7 mà tuyên ngôn như vậy. Và đây là kiếp sống cuối cùng là như thế nào? Sau cái đời Phật Thích Ca Mâu Ni, một vị Phật khác sẽ ra đời, chứ Đức Phật này không trở lại nữa. Vị Phật khác là ai các vị? Đương Lai Hạ Sanh Di Lạc Tôn Phật. Cho nên sau Đức Thích Ca Mâu Ni thì vị Phật đương lai sẽ là Phật Di Lặc. Ngài sẽ xuống trần sau khi cái hiền kiếp của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni kết thúc. Vì vậy, cứ ngày mùng 1 Tết chúng ta hay niệm danh hiệu Đức Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, là chúng ta nói đến một giai đoạn mới, một thời kỳ mới khi Đức Di Lặc đản sanh. Muôn loài chúng sinh không biết sự thật về con đường sanh tử, cho nên chấp đây là của tôi, đây là của tôi, đây là tất cả, là mãi mãi sẽ là của tôi. Phật sẽ chỉ ra: con ơi, vạn pháp vô thường, khổ và vô ngã. Vô ngã là không có gì mà tự nó hình thành được hết á. Đức Phật chỉ rõ cái điều đó, cho nên chúng ta sẽ biết cái kiếp Ta Bà này trường thọ lắm, qua 70 đã là tuyệt vời. Phải cứ tiếp tục bằng cái tuổi trời đất cho đó, bằng công đức của mình đó, mình lập công bồi đức, Vì cõi ta bà chỉ bấy nhiêu thôi. Do chúng sanh chấp ngã, chấp ta, chấp của ta mà không biết các pháp, do duyên mà thành. Cho nên Phật ra đời chỉ rõ các con đường cho chúng sanh tu tập, bởi vì nếu không bị giam giữ trong ba cõi sáu đường: dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Dục giới là cõi này nè, sắc giới là lên trời, vô sắc giới cao hơn một cấp nữa, vẫn là cõi vô thường khổ đau. Lên trời cũng chưa ngon lành nếu không biết tu hành gì hết, rồi cũng rớt xuống thôi. Cho nên phải ra khỏi ba cõi và ra khỏi sáu đường, gọi là tự tại niết bàn như Phật, thì chúng ta phải tu nhiều kiếp, cứ tiếp tục mà tu tập. Cho nên lúc đó mà không có Như Lai, không có A La Hán, bậc chánh đẳng chánh giác xuất hiện trên thế gian, thì trời ơi, con người mãi sống trong vô minh tâm tối. Cho nên mới nói ánh sáng của Phật chiếu tới các cõi địa ngục tối tăm đều thấy nhau. Cũng có nghĩa rằng nếu không học pháp của Như Lai, chúng ta sẽ vì tham lam, ích kỷ, hận thù mà không nhìn mặt nhau. Bây giờ Phật ra đời rồi, không nào, Phật về soi sáng thế gian, mà ai chào mừng Phật khánh đản cũng lo làm lành hết. Mình không có dám là sát sinh hại vật, không trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không rượu chè cờ bạc. Mình phóng sanh bố thí mình cũng vừa, mình tha thứ bao dung, mình làm công đức, cho nên mặt ai cũng sáng, cũng đẹp, nhìn thấy nhau. Không có cái chuyện nhìn nhau mà ghét nhau được. Bây giờ là ngồi bên nhau là có thể nhìn mặt nhau, vì tất cả chúng ta đều hướng đến chánh pháp, làm các công đức lành để tu hành, để chuyển hóa nghiệp chướng khổ đau của kiếp người. Cho nên sư muốn nói ánh sáng trí tuệ khi Đức Phật đản sanh, ánh sáng trí tuệ khi nhập thai, ánh sáng của địa cầu khi Đức Phật chuyển pháp luân, lúc nào cũng có ánh sáng để nói lên con người ta hóa giải đi những ích kỷ, ghen ghét, tham lam, hận thù, thì con người ta sẽ yêu thương, nhìn thấy nhau. Trong bóng tối vô minh hận thù, phân biệt dối gian không còn ngự trị trong tâm thức của chúng ta, chúng ta nhìn nhau mỉm cười, dù gan tức hay là đối diện hàng ngày cũng không sợ. Còn nếu mình có cái gì đó, mình sẽ không nhìn nhau. Nhiều khi người ta nói một câu, mình để trong tim, mình khắc trong lòng, đưa vào trong não, mà người ta nói rồi người ta quên mất, còn mình thì lại nhớ, mình lại khổ đau. Mình tạo khoảng cách, trong khi nhà Phật dạy chúng ta hãy quên đi, hãy buông xả đi, hãy tha thứ đi, hãy đối diện với nhau, tiếp cận với nhau, yêu thương nhau, sống hạnh phúc. Để làm gì? Để xây dựng cuộc sống gia đình, để cho con cái nương theo cái sự yêu thương nhân ái chung thủy của cha mẹ, mà nó tạo lập cuộc đời cho nó ngày mai. Cho nên Phật về là cái quan trọng nhất, là yêu thương, là từ bi, trí tuệ để hóa giải hận thù phiền não. Mình lạc quan thì nó chữa trị các căn bệnh về thân và về tâm của chúng ta. Lạc quan sống trong chánh pháp, kham nhẫn trước tất cả những gì, những cái nỗi đau nghiệp chướng mình đã tạo từ trong quá khứ, tiếp tục làm lành, tiếp tục sống tốt, hóa giải. Còn mình sống bình thường thì càng dễ sống nữa, càng an vui nữa, càng tự tại nữa. Cho nên kỷ niệm sự kiện Đức Phật đản sanh, chúng ta được tắm Phật để sám hối thân khẩu ý, không chỉ tội lỗi hôm nay mà từ vô lượng kiếp xa xưa. Chúng ta được thanh tịnh thân khẩu ý, sám hối tham sân si, nương tựa Phật pháp tăng Tam Bảo, cuộc sống của chúng ta an lành hạnh phúc trong chánh pháp. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.
xin cúi đầu lạy Phật Thích Ca. Ngài là Như Lai cứu khổ ta bà, đưa con qua nẻo đường xa tìm về cụ phẩm liên qua trên lối dẫn hào quang chói lòa. Bước đi kinh hành theo gót chân xe, dạng ngang lời kính rợp ánh qua đèn. Tâm con không còn giả băng, chân thành theo Phật phá tăng, con một lòng sám hối ăn năn. Đường giao tu lấy lòng tin làm gốc, qua sông tử sanh lấy đạo pháp làm đường. Lời Phật dạy cao quý vô biên, đưa con về bên đó bình yên. Lời kính em đềm theo tiếng chuông nâng, niệm Phật từ bi rũ sạch bụi trần. Thân con khóc màu trầm lam, giả từ cuộc đời dọc ngang, con trở về bên đấng tự quang. Con xin cúi đầu lạy Phật Thích Ca, Ngài là Như Lai cứu khổ ta bà, đưa con qua nẻo đường xa tìm về cửu phẩm liên hoa trên lối dần hào quang cho lời. Bước đi kinh hành theo gót chân xe, dạng ngang lời kính rợp ánh qua đèn. Tâm con không còn giả băng, chân thành theo Phật phá tăng, con một lòng sám hối ăn năn. Đường giao tu lấy lòng tin làm gốc, qua sông tử sanh lấy đạo pháp làm đường. Lời Phật dạy cao quý vô biên, đưa con về bên đó bình yên. Lời kính em đềm theo tiếng chuông nâng, niệm Phật từ bi rũ sạch bụi trần. Thân con khóc màu trầm lam, giả từ cuộc đời dọc ngang, con trở về bên đấng tự quang. Thân con khóc màu trầm lam, giả từ cuộc đời dọc ngang, con trở về bên đấng tự quang.